Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 11 đến câu 19. Khi Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, người đi qua biên giới Samari và Galilê. Khi người vào một làng kia, thì gặp 10 người phong cùi đang đứng đằng xa. Họ cất tiếng thưa người rằng: Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Thấy họ, người bảo họ rằng: Các người hãy đi trình diện với các tư tế. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Đức Giêsu và tạ ơn người. Mà người ấy lại là người xứ Samari. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: Chớ thì không phải cả 10 người được lành sạch sao? Còn 9 người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này. Rồi người bảo kẻ ấy rằng: Ngươi hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện chữa lành và cuộc đối thoại với những người phong cùi hôm nay chỉ xuất hiện trong sách Tin Mừng theo Thánh Luca. Bài Tin Mừng này đưa chúng ta vào phần thứ ba của hành trình đi lên Jerusalem của Đức Giêsu. Chúng ta nhớ lại rằng, điểm nhấn trong thần học của sách Tin Mừng theo Thánh Luca là Đức Giêsu phải hoàn tất công cuộc cứu độ của người tại Jerusalem. Thánh Luca thuật lại, Đức Giêsu đang trên đường đi lên Jerusalem. Đó chính là con đường dẫn đến cuộc khổ nạn. Đó cũng chính là con đường đưa nhân loại đến ơn cứu độ. Lúc ấy, Đức Giêsu đi ngang qua Samari và Galilê, là vùng đất bị coi là của dân ngoại. Đúng hơn, đây là vùng của những chi tộc miền Bắc do hoàn cảnh lịch sử mà họ sống lẫn lộn với người ngoại bang. Nhưng chính nơi miền đất bị khinh rẻ ấy, chính trong vùng đất bị khai trừ ấy, Đức Giêsu đã chữa lành cho 10 người mắc bệnh phong cùi, thứ bệnh mà thời đó bị coi là ghê tởm. Hơn nữa còn là dấu hiệu của tội lỗi, đến nỗi con người bị biến dạng, méo mó, khiến họ phải bị tách biệt khỏi đời sống cộng đồng và những nơi thờ phượng. Thánh Luca ghi lại có một nhóm 10 người bị bệnh phong cùi. Số 10 là một con số tượng trưng. Con số này có thể tượng trưng cho 10 chi tộc miền Bắc đã ly khai từ sau thời vua Salomon và sau đó đã bị ngoại bang hóa. Con số 10 cũng có thể ám chỉ số nhiều, nói về cả một dân tộc hay toàn thể nhân loại đang bị băng hoại vì tội lỗi, đang bị méo mó và lệch lạc. Nhân loại ấy đang chịu một thứ hình phạt, đó là bị khai trừ. Điều này gợi cho chúng ta nhớ lại câu chuyện trong sách Sáng Thế. Lúc con người phạm tội, họ bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Nhưng dù suy luận thế nào, chúng ta cũng cần quay trở lại với ý tưởng chính của câu chuyện. Thay vì chữa lành họ ngay tại chỗ, Đức Giêsu muốn thử thách lòng tin của họ. Cũng vậy, ngày xưa ngôn sứ Elisa đã thử thách quan Naaman người Syri, nên đã sai đệ tử đến nói với ông ta, hãy đi tắm ở sông Giô-đan 7 lần. Đức Giêsu đã nói với 10 người phong cùi, hãy đi trình diện với tư tế. Quả vậy, vào thời đó các thầy tư tế là những người có quyền chuẩn đoán về bệnh này. Họ sẽ công bố bệnh nhân được khỏi và có thể tái hội nhập vào cộng đồng. Câu chuyện kể lại, đang khi đi đường thì họ được khỏi. Trong khi 9 người tiếp tục đi trình diện với các thầy tư tế thì chỉ có một người, khi thấy mình đã được khỏi bệnh, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Nhưng điều rất ngạc nhiên, tác giả sách Tin Mừng khéo léo cho chúng ta biết, anh ta thuộc dòng tộc Samari. Và theo cách nhìn của người Do Thái thời đó, dẫu anh ta có khỏi bệnh phong cùi, nhưng vẫn mang thân phận của dân ngoại, một dân tộc bị loại trừ. Vậy phải chăng Đức Giê-xu chỉ là người như bác sĩ hay thầy lang chữa bệnh? Chắc chắn không phải vậy. Đức Giê-xu không đến chỉ để chữa bệnh, mà để cứu độ. Có thể nói rằng, khi người chữa bệnh là dấu chỉ cho biết người là đấng cứu độ. Cụ thể, người đã không nói lòng tin của anh đã chữa bệnh cho anh, nhưng đã nói lòng tin đã cứu anh. Đối với Đức Giê-xu, việc chữa bệnh mới chỉ là bước đầu của một hành trình. Điều quan trọng hơn là họ có thể nhận ra ơn cứu độ mà Thiên Chúa dành cho họ hay không. Quả vậy, hơn hẳn 9 người khác, người phong cùi xứ Samari đã nhận ra đấng thiên sai, người vừa cứu anh khỏi bệnh. Chính nơi Đức Giê-xu mà anh ta tôn vinh Thiên Chúa, và cũng nơi Đức Giê-xu anh ta đón nhận được một điều khác, cao quý hơn cả sự chữa lành bệnh tật. Anh đã công bố ơn cứu độ mà Đức Giê-xu vừa thực hiện nơi anh. Vì theo truyền thống Do Thái giáo, khỏi bệnh cũng là biểu tượng của việc được thứ tha tội lỗi, được cứu chữa. Câu chuyện của người phong cùi xứ Samari là một bằng chứng sống động về ơn cứu độ được ban cho tất cả mọi người, vượt qua mọi ranh giới, dân tộc hay tôn giáo. Nói cách khác, người phong cùi xứ Samari chính là biểu tượng về ơn cứu độ được ban cho tất cả những ai có lòng tin và nhận biết Đức Giê-xu là đấng cứu thế. Quả vậy, chính lòng tin và đấng cứu thế có thể chữa lành cho người phong cùi khỏi bệnh, đã cứu người Samari khỏi tình trạng bị khai trừ, đưa anh ta vào trong vương quốc của những người được cứu độ. Đây chính là mục đích của việc Đức Giê-xu đi loan báo tin mừng. Dân gian vẫn nói, hữu sự thì vái tứ phương. Câu chuyện 10 người phong cùi được Đức Giê-xu chữa lành, mà chỉ một người quay trở lại tạ ơn, cũng chính là hình ảnh thường xảy ra với nhiều người chúng ta, khi lâm cảnh túng cực, mới bắt đầu cầu nguyện. Và nếu may mắn được như ý, họ sẽ không tiếc lời tạ ơn. Còn nếu không được như ý thì sao? Có thể mỗi người đều biết câu trả lời. Nhưng Thiên Chúa đã sáng tạo nên con người. Đức Giê-xu đã cứu độ nhân loại, và con người đã đón nhận rất nhiều phúc lành từ Thiên Chúa. Vậy mà, có bao nhiêu người lớn tiếng tạ ơn? Thiên Chúa đã cho chúng ta đôi mắt để thưởng ngoạn công trình kỳ vĩ trong vũ trụ. Thiên Chúa cho chúng ta đôi tai, để chúng ta giao tiếp với nhau, để nghe những âm thanh huyền diệu trong thế giới. Thiên Chúa cho chúng ta một vũ trụ bao la, xinh đẹp, cho không khí để thở, cho nước mát để dùng. Những điều đó tưởng như tầm thường nhưng thật lớn lao. Sao chúng ta lại không tạ ơn Ngài? Và có lẽ với nhiều người trong chúng ta, phải đến lúc sức lực suy tàn, khi mắt mờ tai điếc, lúc lưng còng chân run, khi đó họ mới nhận ra những thứ ấy là quý giá và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa mở rộng đôi mắt chúng ta, để nhận ra tình thương Thiên Chúa kỳ diệu khắp nơi. Xin Thiên Chúa mở rộng vành tai chúng ta, để chúng ta lắng nghe tiếng kêu cứu của những người cùng khổ. Nhưng trên tất cả, xin Thiên Chúa mở rộng tâm hồn và trái tim của mỗi người, để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình, và lắng nghe được tiếng kêu cứu của tha nhân đau khổ xung quanh. Amen.